Mang Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 13 tháng 6 năm 2015 gồm có Suy niệm lời Chúa, Tin tôn giáo và bài thời sự, nói về Tòa Thánh với việc thăng tiến và bảo vệ các nhà báo. Tiếp theo đó là các tiết mục, nói với giới trẻ, Thánh mẫu học và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Phiền cho trái tim mẹ, lòng mẹ thương bao la, tình ái ân vô ngần. Con dâng mình đền thay tội lỗi muôn dân. Từ nay lòng con nhớ lời mẹ tha thiết. Xa gì dầu nguy biến thế chết có mẹ, vui có mẹ. Dù rằng bao sóng gió con lo gì, con lo gì. Chết bên mẹ con sợ chi, con sợ chi mẹ ơi.
Bài trích phúc âm theo Thánh Luca chương 2 từ câu 41 đến câu 51. Hằng năm, cha mẹ Đức Giê-xu trải hội lên đền Giê-ru-sa-lem mừng lễ vượt qua. Khi người được 12 tuổi, cả gia đình cùng lên đền như người ta thường làm trong ngày lễ. Xong kỳ lễ, hai ông bà trở về, còn cậu bé Giê-xu thì ở lại Giê-ru-sa-lem mà cha mẹ chẳng hay biết. Ông bà cứ tưởng là cậu về chung với đoàn lữ hành, nên sau một ngày đường mới đi tìm kiếm giữa đám bà con và người quen thuộc. Không thấy con đâu, hai ông bà trở lại Jerusalem mà tìm. Ba ngày sau, hai ông bà mới tìm thấy con trong đền thờ, đang ngồi giữa các thầy dạy, vừa nghe họ vừa đặt câu hỏi. Ai nghe cậu nói cũng ngạc nhiên về trí thông minh và những lời đối đáp của cậu. Khi thấy con, hai ông bà sửng sốt, và mẹ người nói với người, con ơi, sao con lại xử đối với cha mẹ như vậy? Con thấy không, cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con. Người đáp, sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của cha con sao? Nhưng ông bà không hiểu lời người vừa nói. Sau đó, người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Nazareth và hằng vâng phục các ngài. Riêng mẹ người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay là lễ kính trái tim vô nhiễm Đức Mẹ, một trái tim của nhân loại nhưng lại phản ánh cách tuyệt vời trái tim của Thiên Chúa. Một trái tim hòa nhịp đập với trái tim của Thiên Chúa, thấu hiểu tình yêu và thánh ý của Thiên Chúa, luôn luôn sống trọn tình dâng hiến cho thánh ý Thiên Chúa qua tiếng xin vâng và cho tha nhân qua tình người mẹ. Có câu chuyện cổ kể rằng, một chàng thanh niên kia yêu say đắm một cô gái xinh đẹp. Vì cô gái sợ cảnh con dâu mẹ chồng sẽ gây khổ cho nàng, nên nàng ra điều kiện để chấp nhận lời cầu hôn của chàng. Điều kiện ấy là chàng hãy dâng cho nàng trái tim của mẹ chàng. Mê muội và say đắm trong tình yêu, trong đêm tối, chàng thanh niên đã chạy về nhà, giết mẹ, lấy áo bọc trái tim người mẹ để dâng hiến cho người yêu. Vì đi vội vã nên chàng đã vấp té. Khi đó, chàng thanh niên nghe rõ mồn một lời nói thân thương và quen thuộc phát ra từ trái tim của người mẹ. Con có sao không? Con có sao không con? sợ hãi và đau đớn, chàng thưa, mẹ, con xin lỗi mẹ. Rồi chàng lại tiếp tục nghe từ trái tim người mẹ đáp, mẹ chỉ sợ con bị đau thôi. Quý vị và các bạn thân mến, trái tim người mẹ thật bao dung quảng đại. Dù con cái có tội lỗi và xúc phạm thế nào, thì trái tim người mẹ vẫn luôn tha thứ và lo lắng cho con. Trái tim người mẹ thương con là vậy, còn trái tim của mẹ Maria thương mọi người chúng ta còn bao la và vĩ đại hơn rất nhiều. Trong một lần hiện ra, Đức Mẹ đã nói với Thánh Alphonso rằng, tất cả tình yêu của các người mẹ trên thế gian này gom lại cho một đứa con cũng không bằng tình mẹ thương con. Bao nhiêu lần xúc phạm, Đức Mẹ vẫn thương yêu chúng ta. Bao nhiêu lần chúng ta lãng quên tình mẹ, mẹ vẫn âm thầm chăm sóc cho chúng ta. Thánh Bernardo nói, tất cả các ơn Chúa ban cho ta đều qua tay Đức Mẹ. Trái tim mẹ là một trái tim vô nhiễm, không chứa chấp sự giận hờn, nhưng ngập tràn tình yêu và lòng tha thứ. Lạy mẹ Maria, xin cho chúng con biết noi gương mẹ, luôn biết yêu thương, tha thứ và vâng theo ý Chúa như mẹ. Amen.
Chân để phiền cho trái tim mẹ, lòng mẹ thương bao la, tình ái ân vô ngần, con dâng mình đền thay tội lỗi muôn dân. Từ nay lòng con nhớ lời mẹ tha thiết, xa gì dầu nguy biến thế chết có mẹ, vui có mẹ. Dù rằng bao sóng gió con lo gì, con lo gì. Chết bên mẹ con sợ chi, con sợ chi mẹ ơi.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin giáo hội tại Lào. Thêm 15 vị tử đạo của Lào được nhìn nhận. Ngày thứ Sáu mùng 5 tháng 6 vừa qua là một ngày vui mừng lớn lao cho giáo hội Lào. Đức Thánh Cha Francisco đã ký sắc lệnh nhìn nhận rằng linh mục Joseph Thao Tiên và 14 tu sĩ và giáo dân khác là những vị tử đạo. Tất cả đã hy sinh mạng sống từ năm 1954 đến năm 1970. Bị sát hại, bị hành hình hay chết vì kiệt sức. Họ đã chết vì đức tin trong bối cảnh các du kích quân cộng sản quyết định loại trừ tất cả những gì là ngoại lai và Kitô giáo. Một số vị là người Lào, thường là giáo lý viên. Những vị khác là các nhà thừa sai nước ngoài, thuộc hội thừa sai hải ngoại Paris, gọi tắt là MEP, hoặc dòng hiến sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm, gọi tắt là OMI. Trong số này, có vị là người Pháp, như cha Jean-Baptiste Malo. Tất cả đã phải trả giá bằng mạng sống vì dấn thân phục vụ tin mừng, và quyết định ở lại Lào bất chấp những đe dọa nghiêm trọng đối với mình. Linh mục người Lào Joseph Tiên được xem là vị tử đạo đầu tiên của Lào. 10 linh mục người Pháp cũng đã hy sinh mạng sống vì công cuộc phúc âm hóa đất nước Lào, trong đó có 5 linh mục MEP là Jean-Baptiste Malo, René Dupreau, Noël Teno, Marcel Denis và Lucien Gallon, và 5 linh mục OMI là Louis Leroy, Michel Coquelet, Henri Vincent, Jean Vautier và Joseph Boissel. Trong số các vị được nhìn nhận tử vị đạo cũng có giáo lý viên người Thái Lan Uthai Joseph, giáo lý viên người Lào Luxi và hai giáo dân Lào là Kamphoi Uan Thomas và Mai Sam Pho Inpen. Công cuộc loan báo tin mừng tại Lào mới diễn ra gần đây. Các linh mục của Hội Thừa Sai Hải Ngoại Paris là những người đầu tiên mang tin mừng đến quốc gia này vào cuối thế kỷ thứ 19. Ngày nay, người Kitô hữu Lào sống dưới sự kiểm soát gắt gao của nhà cầm quyền. Cùng với 15 vị tứ đạo của Lào trên đây, cũng phải kể đến nhà thừa sai người Ý Borzaga Mario và anh Paul Thoy Sioi, giáo lý viên người Hờ Môn, cộng tác với ngài. Cả hai đều bị giết chết vì lòng thù hận đức tin tại Lào năm 1960. Tán xin phong chân phước cho các ngài đã hoàn tất tốt đẹp, và sắc lệnh nhìn nhận các ngài là những người tử vì đạo đã được Đức Thánh Cha Francisco ký hồi đầu tháng 5 vừa qua. Tháng trước, khi nghe tin cha Borzaga và anh Thoy Sioi được nhìn nhận là những người tử vì đạo, Đức Giám mục Louis-Marie Linh Mankanekun, đại diện tông tòa Bắc Xế thuộc vùng Hạ Lào, và là người đứng đầu văn phòng về các vị tứ đạo của Hội đồng Giám mục Lào và Campuchia, đã rất vui mừng. Ngài bày tỏ mong muốn rằng, chúng tôi muốn mừng kính chung tất cả các vị tứ đạo. Tất cả 17 vị đều thuộc hạt đại diện tông tòa Luang Prabang. Chúng tôi không biết sẽ cử hành thánh lễ tôn phong chân phước như thế nào, ở đâu và khi nào. Tất nhiên, đó sẽ là một sự kiện chứng tá Kitô giáo vĩ đại liên quan đến toàn thể giáo hội tại Lào. Chúng tôi hy vọng lễ tôn phong chân phước sẽ diễn ra tại Lào. Điều đó sẽ hết sức có ý nghĩa đối với đoàn chiên nhỏ bé của giáo hội chúng tôi. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin. Chiều ngày mùng 10 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến Tổng thống Liên bang Nga, ông Vladimir Putin, và đặc biệt thảo luận trong 50 phút về vấn đề Ukraine và Trung Đông. Trong cùng thời gian đó, Ngoại trưởng Nga, ông Lavrov, đã gặp gỡ và trao đổi với Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher. Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, về vấn đề Ukraine, Đức Thánh Cha đã lặp lại với Tổng thống Putin lập trường ngài đặc biệt quan tâm, đó là cần dấn thân trong nỗ lực chân thành và mạnh mẽ để kiến tạo hòa bình. Và hai bên đều đồng ý tầm quan trọng của việc tái tạo một bầu không khí đối thoại, và tất cả các phe liên hệ quyết tâm thực hiện hiệp định đã ký kết ở Minsk, thủ đô Cộng hòa Bạch Nga. Ngoài ra cũng cần dấn thân đương đầu với tình trạng trầm trọng về nhân đạo, đảm bảo cho các nhân viên cứu trợ đến giúp đỡ dân chúng, và cần có sự đóng góp của mọi phe liên hệ để tiến tới một tình trạng dần dần hòa dịu trong vùng này. Về các cuộc xung đột đang diễn ra ở Trung Đông, trên lãnh thổ của Syria và Iraq, hai bên đồng ý về sự cấp thiết phải theo đuổi hòa bình với sự cộng tác của cộng đồng quốc tế, đồng thời bảo đảm những điều kiện cần thiết cho cuộc sống của mọi thành phần xã hội, kể cả các nhóm tôn giáo thiểu số, đặc biệt là các tín hữu Kitô. Sau cuộc thảo luận, đến phần trao đổi quà tặng, Tổng thống Nga đã tặng Đức Thánh Cha một bức tranh thêu diễn tả thánh đường Chúa Cứu Thế nổi tiếng ở thủ đô Moscow, và Đức Thánh Cha tặng Tổng thống Putin mề đai lớn của nghệ sĩ Guido Veroy diễn tả thiên thần hòa bình, và mời gọi kiến tạo một thế giới liên đới và hòa bình dựa trên công lý, cùng với một bản tông huấn của Ngài về niềm vui phúc âm. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, và đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày 27 tháng 5 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Bernardito Auja, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh, bên cạnh các tổ chức của Liên Hiệp Quốc ở New York, đã kêu gọi cộng đồng quốc tế bảo vệ các nhà báo trong các vùng có giao tranh. Đức Tổng Giám mục Auja đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong cuộc thảo luận của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc liên quan tới việc bảo vệ các nhà báo trong các tình trạng chiến tranh. Đức cha Auja cho biết, trong hai năm 2014-2015, đã có 337 nhà báo và phóng viên chiến trường bị giết, hay bị bắt và giam tù trong khi hành nghề tại những vùng có giao tranh. Ngài nói, không thể có các lời bào chữa, bởi vì các phe liên hệ trong xung đột không bảo vệ và che chở các nhà báo. Bởi lẽ các phương tiện truyền thông phục vụ công ích và truyền thông tin, tức là một trong các dụng cụ chính của sự chia rẽ dân chủ. Nó là một phương thế nền tảng và cần thiết cho cộng đoàn nhân loại. Các nhà báo và phóng viên chiến trường cống hiến một mỏ neo cứu thoát cho những người bị kẹt đằng sau các làn ranh thù nghịch hay bị bắn bởi làn đạn của cả hai phe. Trong bài phát biểu, Đức Tổng Giám mục Auja cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của các phóng viên ấy tiếp tục gia tăng trong thế giới ngày càng được nối kết với nhau hơn. Thật thế, việc phát triển kỹ thuật khiến cho cộng đoàn của toàn thế giới liên tục nhận được các tin tức từ các vùng có chiến tranh. Và nếu điều đó là một thiện ích cho việc thăng tiến tình liên đới toàn cầu và các trợ giúp nhân đạo đối với các nạn nhân, thì đồng thời nó cũng diễn tả một khó khăn khi phải lượng định tính khách quan của các tin tức nhận được. Thật thế, vì các phe liên lụy trong cuộc xung đột không thể là các nguồn đáng tin cậy của một thông tin khách quan. Chính ở đây, người ta nhận ra tầm quan trọng của các nhà báo biết chú ý tới sự thật, nói lên sự thật và thăng tiến công ích. Và cũng luôn luôn tại đây, người ta hiểu nguy cơ trầm trọng mà một trong các kẻ tranh chấp muốn thủ tiêu một nhà báo trung thành với nhiệm vụ tường thuật khách quan của mình. Tiếp tục bài phát biểu, vị đại diện Tòa Thánh nhắc nhở rằng, cộng đồng quốc tế đã đề ra một vài dụng cụ giúp bảo vệ các phóng viên chiến trường, như Hiệp ước Geneva và các khoản thêm vào đã xác định. Tuy nhiên, điều đó chưa đủ vì trong 90% các trường hợp, việc sát hại các nhà báo xảy ra một cách vô cớ, và chỉ có ít hơn 5% các thủ phạm bị bắt và bị xử án. Không chỉ có thế, trong bối cảnh hiện nay, trong đó các cuộc xung đột do các lực lượng không phải quốc gia chủ mưu, thật là quan trọng việc xét lại hệ thống các quyền lợi và việc bảo vệ các phóng viên trong các cuộc xung đột, để xem nó còn có thích hợp hay trái lại, cần phải có các biện pháp mới. Trong bối cảnh này, cộng đồng quốc tế có thể nắm giữ một vai trò quan trọng trong việc cung cấp sự trợ giúp kỹ thuật và tài chính cho các nước cần có chúng, để cải tiến các đường lối chính trị, bảo vệ các phóng viên chiến trường và đối phó với các vụ vi phạm đã xảy ra. Đức cha Auja cũng nhấn mạnh, bổn phận của các nhà báo và phóng viên. Trước hết, họ phải sử dụng sự nhạy bén, đặc biệt trong các tình trạng, trong đó bổn phận phải khách quan, đụng độ với việc tôn trọng các giá trị văn hóa và niềm tin tôn giáo của một dân tộc bị liên lụy trong chiến tranh. Thật thế, trong khi thiếu tin tức khách quan là một việc không phục vụ sự thật và có thể khiến cho các mạng sống và đường lối chính trị của một quốc gia lâm nguy, thì việc thiếu tôn trọng đối với nền văn hóa và tôn giáo có thể khiến cho chính cuộc xung đột trở thành trầm trọng hơn. Sau cùng, vị đại diện Tòa Thánh hướng tư tưởng tới tất cả các nhân viên truyền thông đứng ở hàng tiền phong, để cho tiếng kêu khóc của các nạn nhân các cuộc chiến có thể được nghe thấy, và tiếng nói của những người yêu chuộng hòa bình được vang vọng. Nhưng nhất là cần tất cả mọi người cùng nhau làm việc để loại trừ chiến tranh và xung khắc, để đừng có ai phải liều tính mạng và sự an toàn thể lý của mình. quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày vài nhận định của Đức Tổng Giám mục Bernardito Auja, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh, bên cạnh các tổ chức của Liên Hiệp Quốc ở New York, về việc bảo vệ các nhà báo trong các vùng có giao tranh. Bản dịch Việt ngữ do Linh Kiến Khải thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên cho ta, hãy thân cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, sáng lên niềm tin, niềm tin Giê-xu. Hãy thân lên cho ta, hãy thân cho chúng ta. Chạy tan niềm đau, ta vẫn đêm từ lâu bay kín quanh đời.
Mến chào các bạn trẻ. Tuần trước chúng ta đã nói về bài tư tưởng tích cực cho bạn niềm vui. Hôm nay cũng trong loạt bài của tiến sĩ Vương Thị Thanh Thanh Huyền, chúng ta bàn về một đề tài khác: quan tâm tới người chung quanh cho bạn niềm vui. Lanneri nói rằng, thân xác chúng ta không thể nào làm cản trở được những diễn tả của linh hồn. Đã nhiều năm qua, tại họ đạo, chúng tôi lập một nhóm múa phụng vụ và lấy tên là Đức Tin Diễn Đạt Bằng Vũ Điệu. Sở dĩ chúng tôi chọn tên này là vì trong hết mọi cử động của vũ điệu đều mang một ý nghĩa đặc biệt. Chẳng hạn như khi chúng tôi giang tay, cúi đầu hay bái gối, vân vân. Hết thảy, chúng tôi muốn nói với Thiên Chúa, tất cả con người cũng như hành động của thân xác chúng con, xin dâng cho Ngài, và chúng con tôn vinh Ngài là Thiên Chúa của chúng con. Trong khi làm như thế, tôi cảm nhận được sự gần gũi giữa Chúa và tôi, vì Ngài đang hành động trong tôi. Khi tôi chào đời, chẳng may hai chân tôi bị khuỳnh như hai chiếc kiềng. Bác sĩ cho mẹ tôi biết là bà phải uốn nắn chân tôi mỗi ngày, và khi tôi biết đi, phải cho tôi học vũ ba lê. Thiên Chúa thật quá tốt với tôi. Ngài đã cho tôi một bác sĩ khôn ngoan và đã giúp tôi dùng khả năng mình có, mặc dầu khiếm khuyết thật đấy, nhưng tôi có thể làm cho hai chân thẳng ra và đẹp hơn. Tôi đã biết dùng những khả năng để ca tụng danh Ngài. Kể từ đó, tôi khám phá ra một trời mới, đất mới, và tôi luôn nhảy múa ca ngợi lòng thương của Ngài. Nghĩ tới hồng ân đó, niềm vui của tôi bây giờ là quan tâm tới những trẻ em khuyết tật và giúp chúng khám phá ra khả năng đang tiềm ẩn trong chúng. Dĩ nhiên, tôi phải mất thời giờ, công sức và tiền của để chia sẻ niềm vui và quan tâm của tôi với những trẻ em kém cỏi này. Một vị khôn ngoan đã nói khi bàn về những người có khả năng âm nhạc như sau. Nhạc sĩ Bach nói lời của Chúa cho chúng ta. Mozart cho chúng ta những tràng cười của Chúa. Beethoven nhóm lửa yêu mến của Chúa trong chúng ta. Thiên Chúa, Ngài cho chúng ta nhạc để chúng ta có thể cầu nguyện không lời. Ngày xưa và hiện nay, có rất nhiều du khách thập phương hành hương thánh địa đã biết dùng nhạc lòng yêu thương của mình và từ từ lê gối tới thánh đường thờ lạy Thiên Chúa. Họ làm những cử chỉ đạo đức này suốt cả tuần lễ cho tới khi họ đạt được nguyện vọng. Khi tới nơi, họ vui cười trong nước mắt vì đức tin đã mở rộng tâm hồn họ và dẫn họ tới đích cao khi mà thân xác tưởng rằng không thể đạt tới. Chúa không bao giờ hỏi ta về những khả năng ta có cũng như không có, vì Ngài đã tạo dựng ta và Ngài biết rõ tất cả. Ngài chỉ hỏi xem ta có sẵn sàng không. Để được niềm vui, chúng ta cần có cái nhìn mới mẻ trong tâm hồn và ngoài thân xác. Vì thế, niềm vui là mở rộng tâm hồn, mở rộng lòng thương cảm với chính mình. Niềm vui chính là biết quý trọng sự hân hoan của Chúa khi Ngài chứng kiến những gì Ngài thấy trong ta. Bạn hãy cảm nhận cái đẹp trong bạn như tất cả các tạo vật khác mà Thiên Chúa đã dựng nên. Tất cả quây quần chung quanh bạn. Bạn hãy lãnh nhận niềm vui vì bạn đang sống như nai tơ tung tăng bên dòng suối mát. Robert Schuller đã nói rằng, giấc mơ của bạn chính là Thiên Chúa đang sống trong bạn. Bạn hãy khám phá những vẻ đẹp hồn nhiên mới mẻ trong và ngoài bạn. Tất cả mọi vật được nối liền với nhau như tế bào máu trong huyết quản. Con người không tạo nên nếp sống cho mình, trái lại, họ chỉ là một tế bào nhỏ. Bất cứ những gì họ làm cho cơ thể chính là làm cho họ. Vì thế, bạn hãy sống giây phút hiện tại với niềm vui trong sự hiện diện của Chúa, và bạn hãy nhớ rằng lời hứa của Ngài sẽ là kết hợp tất cả chúng ta nên một trong ngày sau hết. Và sau đây là mấy gợi ý cho bạn. Làm thế nào cho ngày của bạn trở nên nguồn suối tươi sáng? 1. Bạn hãy cầu nguyện hàng ngày, xin Chúa cho bạn lòng ước muốn và can đảm để làm tròn thánh ý Ngài. Bạn hãy dâng những lo âu, chán nản và nhu cầu của bạn cũng như những người thân và cả thế giới. Xong rồi, bạn hãy an vui trong Ngài. 2. Bạn hãy hiền dịu với chính mình. Bạn không nên hối hận, xấu hổ hoặc thương hại mình. 3. Hãy chú tâm tới giây phút hiện tại và tương lai. Học bài học quá khứ nhưng không nên để ý quá lâu. 4. Hãy suy nghĩ về những giá trị tốt đẹp như lòng thương xót, hiền dịu và tôn trọng. Hãy phát triển những đức tính này hàng ngày. 5. Hãy trao ban những cử chỉ hiền dịu, thân thiện. 6. Hãy tập thư giãn, nói chuyện vui cười, ca hát, thả bộ thoải mái và tìm một sở thích nào đó. 7. Để ý tới những người chung quanh, khen ngợi họ và bắt chước những gì tốt của họ. Bạn không học theo những tật xấu của họ. 8. Hãy có tầm nhìn bao quát hơn và tin vào đó. Vì Thiên Chúa muốn bạn có một viễn tượng vĩ đại hơn, mặc dầu bạn chỉ có thể diễn đạt trong phạm vi hạn hẹp. Trong tạp chí Tâm lý Ngày Nay, bác sĩ Robert Haley đã chia sẻ về một bệnh nhân mà chính ông đang chữa cho anh ta. Anh này đã thay đổi, không còn muốn tự vẫn nữa. Hình như anh thanh niên đó muốn từ trên cầu lao mình xuống sông. Trên đường lái xe tới cầu, anh phải dừng lại vì đèn đỏ. Bất thần anh nhìn bên lề đường và bắt gặp đôi mắt một bà lão, người đang nhìn anh mỉm cười. Anh đáp lại bà lão và mỉm cười với bà. Đèn xanh bật lên và anh ta tiếp tục lái xe đi, nhưng hình ảnh mỉm cười của bà cụ cứ lẩn vẩn mãi trong đầu anh. Sau cùng, anh cho bác sĩ tâm lý biết rằng, cái mỉm cười của bà lão đã cho anh ta nhận ra rằng, anh cũng không đến nỗi quá tệ như anh tưởng. Vậy, xin bạn đừng xem thường sức mạnh của nụ cười nhé. Các bạn trẻ thân mến, với những lời trên đây, Vi An xin kết thúc mục nói với giới trẻ tuần này tại đây. Mến chào các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn vào thứ bảy tuần tới.
Hãy vui lên. Vì Thiên Chúa đang ở cùng ta, vì Thiên Chúa luôn ở cùng ta. Buồn hạnh phúc bao la. Tâm hồn ra, bạn hãy mở trái tim ra, để người rút vào một sức sống mãnh liệt, để người rót vào một tình yêu bất diệt, người nơi tâm hồn ta,
làm trái tim nở hoa, phục vụ vì tha nhân ai.
Hãy vui lên, hãy vui lên, hãy vui lên, hãy vui lên, hãy vui lên. Vì Thiên Chúa đang ở cùng ta, vì Thiên Chúa luôn ở cùng ta, luôn hạnh phúc và la.
Ngày mặt hãy đem tình yêu mới xây dựng thế giới, thế giới với một lời mới chứa chan tình người. Và bạn hãy đem muôn sự sống khơi mầm sớm mới, yêu thương công lý hòa bình.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị thính giả, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II là vị chủ dân rất sùng kính Đức Mẹ và Kinh Mân Côi. Ngoài khẩu hiệu giám mục của Ngài là Totus Tuus, tất cả là của Mẹ, ngay từ khi còn là linh mục và giám mục, Đức Carol Wojtyła hay hành hương các đền thánh Đức Mẹ và trung tâm Thánh Mẫu đó đây. Khi lên làm giáo hoàng trong các chuyến công du ngoài Italia cũng như trong các chuyến viếng thăm các giáo phận Italia, Ngài cũng tiếp tục thói quen ấy. Chính lòng tôn sùng Mẹ Maria đã khiến Mẹ ra tay can thiệp cứu Đức Gioan Phaolô II khỏi chết trong vụ mưu sát tại quảng trường Thánh Phêrô ngày 13 tháng 5 năm 1981. Chính Mẹ đã khiến cho các viên đạn của tay giết mướn nổi tiếng Ali Aksha, kẻ không bao giờ giết hụt một ai, đã không đụng đến cơ phận quan trọng nào trong người của Đức Gioan Phaolô II. Một năm sau đó, Đức Gioan Phaolô II đã hành hương Fatima và tặng Đức Mẹ viên đạn đã bắn vào người Ngài. Viên đạn sau đó được gắn trên chiều thiên của Đức Mẹ. Trong năm Mân Côi 1982-1983, Đức Gioan Phaolô II cũng cho làm một bức khảm đá màu hình Đức Mẹ Bồng Chúa Hài Đồng với huy hiệu Totus Tuus của Ngài và gắn trên tường của dinh tông tòa, quay mặt xuống quảng trường Thánh Phêrô. Ngoài các cuộc hành hương, Đức Gioan Phaolô II cũng thường chủ sự các buổi lần hạt Mân Côi kính Đức Mẹ, đặc biệt trong các ngày thứ bảy cuối cùng của tháng 5 và tháng 10 tại hang đá Đức Mẹ Lộ Đức trong nội thành Vatican. Ngày 16 tháng 10 năm 2002, nhân dịp kỷ niệm 25 năm được bầu làm chủ chăn giáo hội Hoàn Vũ, Đức Gioan Phaolô II đã công bố tông thư Rosarium Virginis Mariae, chàng hoa hồng hay kinh mân côi của trinh nữ Maria. Kể cả phần dẫn nhập và kết luận, tông thư gồm 43 số. Trong phần dẫn nhập tông thư, Đức Gioan Phaolô II viết, Kinh Mân Côi của Đức Trinh Nữ Maria được phát triển trong ngàn năm thứ hai dưới hơi thổi của thần khí của Thiên Chúa là lời cầu nguyện được nhiều vị thánh yêu thích và được huấn quyền khuyến khích. Trong sự đơn sơ và sâu sắc, Kinh Mân Côi cũng là một lời kinh có ý nghĩa trong ngàn năm thứ ba mới khởi đầu. Nó được lồng khung trong con đường tinh thần của một Kitô giáo sau 2000 năm đã không mất gì trong sự tươi mát ban đầu và cảm thấy được thần khí của Thiên Chúa thúc đẩy ra khơi. Để nói lại, còn hơn thế nữa, để kêu lớn lên, Chúa Kitô là Chúa và là đấng cứu độ cho thế giới, là đường, là chân lý và là sự sống, như đích tới của lịch sử nhân loại, trung tâm trong đó đồng quy các lý tưởng của lịch sử và của nền văn minh. Thật vậy, dù có đặc thái diện mạo của Đức Maria, Kinh Mân Côi là lời kinh có trọng tâm Kitô học. trong sự đơn sơ của các yếu tố, nó tập trung nơi mình chiều sâu của toàn sứ điệp tin mừng, mà nó như là một bản tóm tắt. Trong kinh Mân Côi vang vọng lên lời kinh của Đức Maria, lời kinh Magnificat vĩnh cửu của mẹ, chúc tụng công trình nhập thể cứu chuộc, được bắt đầu nơi cung lòng đồng trinh của mẹ. Với kinh Mân Côi, dân Kitô theo học trường của Đức Maria để cho mình được dẫn vào việc chiêm niệm vẻ đẹp gương mặt của Chúa Kitô và vào kinh nghiệm sâu thẳm tình yêu của Người. Qua kinh Mân Côi, tín hữu kiến múc dồi dào ơn thánh như thể nhận được từ chính tay của mẹ đấng cứu độ. Tiếp tục tâm thư Đức Gioan Phaolô II trình bày tương quan của các giáo hoàng với kinh Mân Côi và khẳng định rằng biết bao nhiêu giáo hoàng tiền nhiệm đã góp phần quan trọng vào việc thăng tiến lời kinh này. Một cách đặc biệt phải kể đến Đức Leo XIII là người đã công bố thông điệp Supremi Apostolatus Officio, mở đầu cho nhiều can thiệp khác về lời kinh Mân Côi và chỉ cho thấy nó là dụng cụ tinh thần hữu hiệu trước các sự dữ của xã hội. Trong số các giáo hoàng mới hơn thăng tiến kinh Mân Côi trong thời công đồng, có Đức Giáo hoàng Gioan 23 và nhất là Đức Phaolô 6 là đấng trong tông huấn Marialis Cultus đã nhấn mạnh tính cách tin mừng của kinh Mân Côi và chiều hướng Kitô của nó trong sự hòa hợp với linh hứng của công đồng Trung Vatican II. Thế rồi chính tôi cũng đã không bỏ qua dịp nào mà không khích lệ việc siêng năng lần hạt Mân Côi. Ngay từ các năm thiếu thời, lời kinh này đã có một chỗ quan trọng trong cuộc sống thiêng liêng của tôi. Chuyến công du mới đây tại Ba Lan và nhất là lần viếng thăm đền thánh Calvaria đã nhắc nhớ cho tôi điều đó. Kinh Mân Côi đã đồng hành với tôi trong những lúc tươi vui cũng như trong những khi bị thử thách. Tôi đã tín thác cho Kinh Mân Côi biết bao nhiêu lo lắng. Trong Kinh Mân Côi, tôi đã luôn luôn tìm được sự ủi an. Cách đây 24 năm, ngày 29 tháng 10 năm 1978, khi vừa được bầu lên ngai tòa Thánh Phêrô được 2 tuần, tôi như mở tâm hồn ra và tự nhủ. Kinh Mân Côi là lời kinh tôi yêu mến nhất, lời kinh tuyệt vời trong sự đơn sơ và trong sự sâu xa của nó. Trong một nghĩa nào đó, có thể nói rằng Kinh Mân Côi là một lời cầu chú giải chương sau cùng của hiến chế về giáo hội Lumen Gentium của công đồng Trung Vatican II. Chương nói về sự hiện diện tuyệt diệu của Mẹ Thiên Chúa trong mầu nhiệm của Chúa Kitô và của giáo hội. Thật thế trên nền của các lời kính mừng Maria đi qua chiếc con mắt linh hồn các giai đoạn chính của cuộc đời Đức Giêsu Kitô. Chúng cùng nhau làm thành các mầu nhiệm tươi vui, đau khổ và vinh quang, và đặt để chúng ta trong sự hiệp thông sinh động với Đức Giêsu qua, có thể nói như vậy, trái tim của mẹ người. Đồng thời con tim của chúng ta có thể khép vào trong các trục này của Kinh Mân Côi, tất cả các sự kiện, bao gồm cuộc sống cá nhân, gia đình, quốc gia, giáo hội và nhân loại. Các chuyện riêng tư và các chuyện của tha nhân, và một cách đặc biệt của những người gần gũi với chúng ta nhất, thân yêu với chúng ta nhất. Như thế lời Kinh Mân Côi đơn sơ đập nhịp cuộc sống con người. Anh chị em thân mến, với các lời này, tôi đã để năm đầu tiên triều đại giáo hoàng của tôi vào trong nhịp thường ngày của Kinh Mân Côi. Hôm nay bắt đầu năm thứ 25 phục vụ như người kế vị Thánh Phêrô, tôi cũng ước mong làm như vậy. Trong các năm qua, tôi đã nhận được biết bao nhiêu ơn từ Đức Thánh Trinh Nữ qua Kinh Mân Côi. Magnificat anima mea Dominum, linh hồn tôi ngợi khen Chúa. Tôi ước ao nâng lên Chúa lời cảm tạ của tôi với các lời của Mẹ rất thánh người. Dưới sự che chở của Mẹ, tôi đặt để sứ vụ Phêrô của tôi, Totus Tuus, tất cả là của Mẹ. Tiếp đến, Đức Gioan Phaolô II đề cập tới năm Mân Côi 2002-2003. Theo làn sóng suy tư của tông thư Novo Millennio Ineunte, bước vào ngàn năm mới, mời gọi dân Chúa cử hành năm thánh, khởi hành từ Chúa Kitô, Đức Gioan Phaolô II đã cảm thấy nhu cầu khai triển suy tư về Kinh Mân Côi, như là đội triều Thiên Đức Mẹ cho tông thư, để khích lệ tín hữu chiêm ngắm gương mặt của Chúa Kitô cùng với Mẹ và theo học trường của Mẹ Chí Thánh. Thật vậy, đọc Kinh Mân Côi không gì khác hơn là cùng Mẹ Maria chiêm ngưỡng gương mặt của Chúa Kitô. Để đề cao tầm quan trọng của việc mời gọi này nhân dịp kỷ niệm 120 năm thông điệp của Đức Leo 13, Đức Gioan Phaolô II ước mong các cộng đoàn Kitô đánh giá cao lời kinh Mân Côi trong năm này và tuyên bố từ tháng 10 năm 2002 tới tháng 10 năm 2003 là năm Mân Côi. Ngài phó thác chỉ dẫn mục tử này cho sáng kiến của các cộng đoàn giáo hội địa phương với mục đích kiện toàn và làm vững mạnh các chương trình mục vụ của các giáo hội địa phương. Đức Gioan Phaolô II cũng hy vọng nó được tiếp nhận với lòng quảng đại và mau mắn. Nếu được tái khám phá trong ý nghĩa tràn đầy của nó, kinh Mân Côi đem tín hữu vào trong chính con tim của cuộc sống Kitô và cống hiến một cơ may tinh thần và sư phạm bình thường và phong phú cho việc chiêm ngắm cá nhân, đào tạo dân Chúa và truyền giáo mới. Ngoài ra, cũng có một lý do khác nữa, đó là dịp kỷ niệm 40 năm khai mạc Công đồng Chung Vatican II, là ơn vĩ đại được thần khí Thiên Chúa sắp sẵn cho giáo hội thời đại chúng ta. Tiếp đến, Đức Gioan Phaolô II đề cập đến các lý do khiến cho Ngài công bố năm Mân Côi. Lý do thứ nhất là sự cấp thiết đương đầu với một cuộc khủng hoảng của lời kinh này. Trong bối cảnh lịch sử và thần học ngày nay, nó có nguy cơ bị giảm thiểu giá trị, và vì thế ít được đề nghị với các thế hệ mới. Có người nghĩ rằng tính cách trung tâm của phụng vụ được công đồng chung nhấn mạnh có hậu quả tất yếu là việc giảm tầm quan trọng của kinh Mân Côi. Thật ra như Đức Phaolô VI đã minh xác, lời kinh này không chỉ không chống lại phụng vụ mà còn yểm trợ cho phụng vụ nữa, bởi vì nó dẫn nhập vào phụng vụ và làm cho phụng vụ vang vọng lên bằng cách cho phép sống nó với sự tham dự nội tâm tràn đầy và thu lượm được các kết quả của nó trong cuộc sống thường ngày. Có lẽ cũng có người sợ rằng lời kinh Mân Côi có thể ít đại kết vì tính cách thánh mẫu cao của nó. Thật ra kinh Mân Côi ở trong chân trời trong sáng nhất của lòng sùng kính Mẹ Thiên Chúa đã được công đồng vạch ra, một lòng sùng mộ ở trung tâm Kitô học của đức tin Kitô, để khi mẹ được tôn kính thì con mẹ được hiểu biết, yêu mến và vinh danh một cách phải có. Nếu được tái khám phá ra một cách thích hợp, kinh Mân Côi là một trợ giúp, chứ chắc chắn không phải là một cản trở đối với phong trào đại kết. Nhưng lý do quan trọng nhất để mạnh mẽ tái đề nghị việc đọc kinh Mân Côi là sự kiện nó là một phương thế rất có giá trị, tạo thuận tiện cho tín hữu dấn thân chiêm ngưỡng mầu nhiệm Kitô, mà tôi đã đề nghị trong tông thư bước vào ngàn năm mới, như là sư phạm đích thực của sự thánh thiện. Cần có một Kitô giáo trước hết biết phân biệt trong nghệ thuật cầu nguyện, trong khi mặc dù có biết bao nhiêu mâu thuẫn trong nền văn hóa hiện đại cũng nở hoa một đòi hỏi tu đức mới, cũng được khơi dậy bởi ảnh hưởng của các tôn giáo khác, thật cấp thiết hơn bao giờ hết là các cộng đoàn Kitô của chúng ta trở thành các trường cầu nguyện đích thực. Kinh Mân Côi nằm trong truyền thống tốt đẹp và được kiểm thực nhất của việc chiêm niệm Kitô. Được phát triển bên Tây Phương, nó là lời cầu nguyện đặc biệt suy niệm, và trong một cách thức nào đó, tương xứng với lời cầu nguyện của con tim, hay lời cầu nguyện của Chúa Giêsu nảy mầm trên đất màu mỡ của Đông Phương Kitô.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Linh Dung trong những phút cầu nguyện.
Trời với đất rất đối vui mừng, phép lạ tại tiệc cưới Cana, được xem là bước khởi đầu cuộc đời công khai của Chúa Giêsu. Hôm ấy, khi thấy tiệc cưới đang vui bỗng hết rượu, mẹ Maria thưa với Đức Giêsu tìm cách giúp khỏi bẻ mặt với mọi người. Đức Giêsu thưa với mẹ một cách trân trọng: "Này bà, giữa tôi và bà nào có việc gì? Giờ của tôi chưa đến." Khi xưng mẹ là bà, Chúa Giêsu có ý xác nhận mẹ Maria là Eva mới sẽ nên ứng nghiệm lời hứa của Thiên Chúa là một người phụ nữ sẽ đạp nát đầu con rắn. Mẹ Maria trở thành mẹ của những người được Thiên Chúa cứu độ. Kết thúc đời công khai của Chúa Giêsu, khi bị treo trên thập giá, là lúc Chúa Giêsu sinh ra Hội Thánh là con của bà Maria, Eva mới, như lời Chúa Giêsu nói về sự liên hệ giữa môn đệ của Ngài với Đức Maria. Hỡi bà, này là con bà. Đoạn người nói với môn đệ, này là mẹ con. Và từ giờ đó, môn đệ đã rước bà về nhà mình. Như thế, hai lần Đức Giêsu gọi mẹ bằng danh hiệu bà, mở đầu và kết thúc cuộc đời công khai là có ý khẳng định. Từ khởi sự cho đến hoàn tất, đều có sự tham dự tích cực của mẹ Maria. Hội Thánh tôn sùng thánh tâm Chúa Giêsu thì cũng sùng kính mẫu tâm mẹ. Bởi lẽ, mẹ là người nữ của thánh tâm Chúa. Mẹ luôn chạnh lòng, thương đến mọi nỗi khổ đau của con người. Mẹ đã đặt ý Chúa lên trên hết mọi chọn lựa cá nhân, ân cần lắng nghe và thực thi ý Chúa trong từng biến cố của cuộc đời. Noi gương mẹ, người Kitô hữu được mời gọi để tâm suy niệm và thực hành lời Chúa mỗi ngày. Hãy tin vào tình thương của mẹ. Hãy trao dâng phó thác cuộc đời cho mẹ chở che. Nương tựa vào mẹ, chúng ta không sợ vấp ngã. Và nhờ mẹ, chúng ta sẽ được hưởng nguồn ơn cứu rỗi. Trong đời sống thiêng liêng, mẹ là người duy nhất dẫn đưa chúng ta đến cùng Thiên Chúa. Mẹ không ngừng kêu cầu Thiên Chúa đổ muôn ơn lành xuống cho con cái mẹ. Tình thương của mẹ mênh mông như biển cả bao la. Tình mẹ trong trẻo dịu dàng, làm dịu mát bao nỗi khổ đau của nhân loại. Cảm nghiệm được tình thương của mẹ, Thánh Maximiliano Kolbe đã khẳng định: "Khi thấy mình rớt một chân xuống hỏa ngục, các bạn đừng sợ, chỉ cần kêu tên Maria với tất cả lòng cậy trông, chắc chắn bạn sẽ được mẹ cứu vớt." Lạy mẹ Maria, với tất cả niềm con thảo mến yêu, xin chúc tụng Thiên Chúa vì đã ban cho chúng con một người mẹ dạt dào tình yêu thương. Xin chúc tụng công trình kỳ diệu Chúa đã làm cho mẹ. Ước gì chúng con được ẩn náu trong trái tim từ ái của mẹ, để mẹ nâng đỡ và dẫn đưa chúng con đến cùng Thiên Chúa. Amen.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị.